Kính chào kính chào nêu, trân trọng anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 7 tháng 3 năm 2018. Trước hết là các tin tức về nước Mỹ. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: cố vấn kinh tế hàng đầu của Tòa Bạch Ốc từ chức. Đây là ông Gary Cohn. Trong một thông cáo của Tòa Bạch Ốc, ông Cohn nói như thế này: thật là một vinh dự cho tôi được phục vụ đất nước và thực thi các chính sách kinh tế cổ suý, tăng trưởng, mang lại lợi ích cho người dân Mỹ, đặc biệt là việc thông qua luật cải tổ thuế mang tính lịch sử. Tôi cảm kích Tổng thống đã cho tôi cơ hội này, và tôi chúc ông cùng chính quyền của ông thành công rực rỡ trong tương lai. Và báo chí thì dự đoán rằng lý do ông từ chức là cái gì? Là cái cam kết của ông Trump về việc áp thuế thép nhập và nhôm và thép nhập khẩu làm dấy lên đồn đoán rằng ông Cohn có lẽ rời Tòa Bạch Ốc vì phản đối chính sách đó. Ông này trước đây là cựu chủ tịch và là viên chức điều hành chính của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Ông là một trong số những ông trùm Wall Street được Tổng thống Trump tuyển dụng vào các vị trí cao cấp sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống hồi tháng 11 năm 2016. Bây giờ đến vấn đề thứ nhì đang gây tranh cãi giữa hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: thời hạn chót về Dreamer đã qua, nước Mỹ chưa hành động. Dreamer là những người trẻ vào nước Mỹ thì di dân vào nước Mỹ từ hồi còn nhỏ và bây giờ lớn lên mà chưa được thành công công dân Hoa Kỳ mà đóng góp rất nhiều cho nước Mỹ. Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump loan báo chấm dứt chính sách DACA, tức là chính sách đối với những người trẻ con mà vào di dân vào Mỹ. Chương trình trì hoãn hành động trục xuất đối với Dreamers có từ thời Tổng thống Barack Obama, và ông ấy cho Quốc hội tới ngày 5 tháng 3 năm nay phải đề xuất cao kiến, không cần kép được. Bằng không, Tổng thống sẽ quay lại chuyện này. Ông Trump, ông đâu có bãi bỏ cái này. Ông đùn cho Quốc hội vì trách nhiệm. Là vì quyết định của Tổng thống Barack Obama là một quyết định hành chính, là hoãn cái việc trục xuất. Và nếu mà hoãn hay tiếp tục hoãn nữa hay là không thì là Quốc hội phải phán quyết. Và cho đến ngày hôm nay là quá ngày 5 tháng 3 rồi mà Quốc hội chưa quyết định. Phe Dân Chủ quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump và giới lãnh đạo bên Cộng Hòa là không thông qua được bất kỳ dự luật di trú nào Thượng viện, đồng thời đổ lỗi cho Chủ tịch Paul Ryan của Hạ viện là đã không đưa vấn đề ra trước Hạ viện. Ông Paul Ryan là phe Đảng Cộng Hòa đó. Tuy nhiên, hơn 700.000 Dreamers sẽ không đối mặt ngay với nguy cơ bị trục xuất. Tòa tối cao dự kiến không sớm trả lời vấn đề. Tòa tối cao đã phán quyết rằng thì quyết định của tòa cấp dưới ngăn Tòa Bạch Ốc kết thúc chương trình DACA đó. Và tòa tối cao chưa có quyết định, thành ra là quá cái thời hạn mà ông Donald Trump đưa ra thì mấy người này vẫn chưa trục xuất. Chưa bị trục xuất. Và cũng là tin nước Mỹ nữa, thì nước Mỹ tiếp tục đi theo quyết định của Donald Trump là công nhận Jerusalem là thủ đô của nước Israel. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Tổng thống Trump sẽ dự lễ khánh thành Tân sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Trả lời báo giới ngày 5 tháng 3 năm 2018, chủ nhân Nhà Trắng úp mở rằng ông sẽ đến Jerusalem vào tháng 5, đúng dịp kỷ niệm 70 năm nhà nước Israel. Trong buổi tiếp đón Thủ tướng Israel Netanyahu và phu nhân tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump trấn an rằng quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như vậy. Và đến những cái tin tức về hai cái lực cản của xu thế thời đại là bọn cộng sản sống sót và bọn khủng bố đội danh Hồi giáo cực đoan. bây giờ anh Nga tiếp tục, tuy rằng thì không còn là một nước cộng sản nữa, nhưng mà tiếp tục cái hành xử như là ngày xưa. Bây giờ một gián điệp nhị trùng mà của Nga trốn sang Anh Lê, và bây giờ bị Nga đuổi theo và sát hại. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Anh cảnh cáo Nga về bệnh tình bí ẩn của điệp viên nhị trùng. Nước Anh hôm 6 tháng 3 cảnh cáo Nga rằng London sẽ có phản ứng mạnh nếu Điện Kremlin đứng sau bệnh trạng bí ẩn đã đốn ngã một cựu điệp viên nhị trùng từng bị Moscow kết tội là phản bội hàng chục gián điệp Nga với tình báo Anh. Bộ trưởng Nội vụ Boris Johnson xác định điệp viên này là ông Sergei Skripal, từng là một đại tá trong dịch vụ tình báo quân sự Nga GRU, và con gái ông là Yulia, sau khi hai cha con được phát hiện trong tình trạng hôn mê trên một băng ghế bên ngoài một trung tâm thương mại ở miền Nam nước Anh hôm Chủ nhật vừa rồi. Theo Reuters, ông Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi, bị phơi nhiễm một chất chưa được xác định tại thành phố Salisbury của nước Anh. Cả hai đang trong tình trạng trầm trọng và đang được chăm sóc trong phòng cấp cứu. Tức là uống một ly trà rồi bị Phát biểu trước Quốc hội Anh, Bộ trưởng Johnson nói: Chúng ta chưa biết chính xác điều gì xảy ra ở Salisbury, nhưng nếu tình trạng tệ hại như những các dấu hiệu bề ngoài thì đây là thêm một tội ác nữa trong một danh sách dài những tội ác mà chúng ta có thể quy cho nước Nga. Rõ ràng là Nga giờ đã trở thành một lực xấu phá hoại, và nước Anh là một nước đang dẫn đầu thế giới trong nỗ lực chống lại các hoạt động đó. Một cuộc điều tra trước đây kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có phần chắc đã chuẩn y vụ ám sát một cựu điệp viên KGB là Alexander Litvinenko bằng chất phóng xạ polonium 210 ở London vào năm 2006. Ông Litvinenko, 43 tuổi, từng là một người công khai chỉ trích ông Putin. Ông Litvinenko trốn khỏi nước Nga để sang Anh. 6 năm sau, ông bị đầu độc sau khi uống trà xanh có bỏ chất phóng xạ rất hiếm, giết người dễ dàng tại khách sạn Millennium ở London. Và thế kia là tin này là nó xác nhận cái sự lên án của chính sách an ninh quốc phòng mới của Mỹ, là nước Nga và nước Tàu Cộng sản đe dọa đến an ninh của nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nga Tàu thách thức Mỹ về vũ khí tiên tiến. Giới chức hàng đầu tình báo quốc phòng Mỹ ngày 6 tháng 3 tuyên bố không chỉ nước Nga mà cả Trung Quốc nữa cũng đang mưu tìm các loại vũ khí tương lai với tốc độ nhanh hơn để thách thức công nghệ quân sự tiên tiến của Mỹ. Trung tướng lục quân Robert Ashley nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng Trung Quốc đang phát triển phi đạn hành trình tầm xa, một số có khả năng đạt được tốc độ siêu âm. Trung Quốc và Nga là mối đe dọa lớn nhất về khả năng phát triển vũ khí tiên tiến. Tuần trước, Tổng thống Nga Putin tiết lộ những vũ khí chiến lược mới mà ông cho rằng không thể đánh chặn được. Ông Ashley cảnh cáo rằng phát triển sức đẩy siêu âm sẽ cách mạng hóa chiến tranh bằng cách cung cấp khả năng tấn công mục tiêu nhanh chóng hơn, ở khoảng cách xa hơn, hỏa lực mạnh hơn. Trung Quốc cũng đang phát triển đầu đạn phi đạn đạn đạo ngày càng tiên tiến và các loại máy bay siêu âm để chống lại hệ thống phòng không phi đạn đạo. Đấy. Bây giờ anh Nga ở bên Syria gần như là chiến tranh ủy nhiệm ở Syria, một bên là do Nga, một bên là do Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Pháp: Quân đội Syria oanh kích đồng Ghouta bất chấp đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc. Đoàn xe cứu trợ đầu tiên của Liên Hợp Quốc đã vào được khu vực do quân nổi dậy chiếm đóng ở đồng Ghouta ngày 5 tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, nhóm cứu trợ đã không phân phát được hết hàng vì các trận oanh kích của quân đội chính phủ Syria và phải rút lui vào đầu buổi tối để đảm bảo tính mạng cho nhân viên. Trên mạng Twitter, ông Sajjad Malik, đại diện của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Syria, cho biết thường dân trở thành con tin trong tình cảnh bi thảm. Hôm nay, 6 tháng 3, quân đội chính phủ Syria vẫn tiếp tục oanh kích Duma. Theo AP trích nguồn tin của tổ chức Cứu trợ Liên Hợp Quốc, ít nhất 9 thường dân bị chết và khoảng 40 người khác bị thương. Trên phương diện ngoại giao, đại diện của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, ba nước bảo trợ về tiến trình đàm phán tái lập hòa bình cho Syria, cho biết sẽ gặp nhau vào ngày 16 tháng 3 tại Astana. Chiến tranh này ở đây là chiến tranh tay ba. Một bên là do Nga, bên chính phủ Syria do Nga ủng hộ, bên quân nổi dậy do Mỹ ủng hộ, và anh Thổ Nhĩ Kỳ anh chen vào, anh đánh cả hai bên. Đấy. Cũng về Syria, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, à không phải, Đài RFI Pháp, Syria, FDS là lực lượng nổi dậy đó, gửi quân tăng viện Afrin, và Thổ Nhĩ Kỳ phản đối. Lực lượng Dân Chủ Syria, viết tắt là FDS, đã quyết định gửi 1.700 quân đến Afrin để yểm trợ cho dân quân Kurdistan tại đây, nhằm đương đầu với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, 7 tháng 3, 2018, Ankara yêu cầu Hoa Kỳ ngăn chặn việc này. À, vì anh nó phiền cái là anh Thổ Nhĩ Kỳ lại là đồng minh NATO của Mỹ. Mà Mỹ là bênh cái anh Thổ Nhĩ Kỳ đem quân đánh cái lực lượng võ trang mà do Mỹ yểm trợ. Đấy. Là cái chiến tranh tay ba nó rắc rối như thế đó. Cái vùng đất hẻo lánh Afrin này ở tây bắc Syria là nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào hôm 20 tháng 1 để tấn công dân quân Kurdistan, bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là mối đe dọa cho an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. Bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Thịnh Đốn về cái lực lượng Kurdistan này có từ hơn một năm qua, đã ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ giữa hai đồng minh NATO, tức là Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, các vụ oanh kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm nhiều thường dân thiệt mạng. Cũng về Syria, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm nay kêu gọi mở ngay lập tức các hành lang nhân đạo để đưa các thiết bị y tế và vệ sinh đến Đông Ghouta, nơi đang chịu đựng các trận không kích dữ dội của chế độ Assad, tức là Syria đó. Hội đồng Bảo an sẽ họp khẩn ngày mai để thỏa luận về lệnh ngưng bắn không được thi hành. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay cũng tố cáo chế độ Damascus gây ra tận thế trên đất nước Syria. Và dĩ nhiên là Nga có đem quân giúp mà bị lên án thì bảo đấy là lính đánh thuê chứ không phải là Nga, chính phủ Nga rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ lại có một cái tin nữa. Máy bay quân sự Nga rơi ở Syria, 32 người chết. Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đang vận động để duy trì chức vụ hiện tại trong cuộc bầu cử vào cuối tháng này, là người đã ra lệnh cho một phần đáng kể trong lực lượng quân đội Moscow rút khỏi Syria, khởi sự từ tháng 12, tuyên bố phần lớn sứ mệnh của các lực lượng này đã được thực hiện. Tuyên bố rút, nhưng mà vẫn có máy bay nữa. Truyền thông trích lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay AN-26 bị rơi tại căn cứ không quân Himimim của Nga ở tỉnh Latakia. Thông tin ban đầu cho thấy tai nạn có thể là do lỗi kỹ thuật. Có 26 hành khách và 6 thành viên phi đoàn trên máy bay, tất cả đều thiệt mạng trong tai nạn này. Vào tháng 12 năm 2016, một chiếc máy bay chở một ban nhạc quân đội Nga tới Syria cũng đã đâm xuống Biển Đen, chết 92 người. Bây giờ đến một cái mầm mống rối loạn của thế giới nữa là Iran. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Iran thách thức áp lực phương Tây. Chương trình phi đạn của Iran vẫn tiếp tục dù có áp lực của phương Tây yêu cầu ngưng lại, một chỉ huy cao cấp của Iran tuyên bố ngày 5 tháng 3. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp ngày 5 tháng 3 có mặt tại Iran để xác nhận cam kết của châu Âu đối với thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và 6 cường quốc, đồng thời cũng phản ánh những quan ngại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã đe dọa rút khỏi thỏa thuận này. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 3 cảnh báo Tổng thống Donald Trump là thỏa thuận hạt nhân Iran sụp đổ sẽ là một sự mất mát to lớn. Ông Trump đã đe dọa rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận giữa Iran và 6 cường quốc thế giới ký vào năm 2015 trước khi ông nhậm chức, trừ phi Quốc hội và các đồng minh châu Âu giúp chỉnh sửa lại với một thỏa thuận tiếp nối. Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế Yuki Amano nói trong một bài diễn văn tại Hội đồng Quản trị gồm 35 quốc gia của cơ quan này rằng nếu kế hoạch hành động toàn diện chung thất bại, đây sẽ là một sự mất mát rất lớn đối với việc kiểm chứng hạt nhân đối với chủ nghĩa đa biên. Ông Amano từ chối bình luận về lập trường của Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào khác, nhưng nhận định của ông rõ ràng là để đáp ứng với đe dọa của ông Trump rút khỏi thỏa thuận này. Ông Trump ông rút khỏi là vì bắt Mỹ hối lộ cho thằng Iran nhiều quá, có thế thôi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI phát tin vắn đến anh Iran, anh bắt đầu gần lên. Iran thông báo tăng gấp 3 lần số tên lửa. Hôm nay 7 tháng 3 2018, tướng Amir Ali Hajidadeh, lãnh đạo Cục Hàng không Không gian thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran, cho biết nước này đã tăng gấp 3 lần số lượng tên lửa so với trước đây. Tướng Hajidadeh cho biết thêm, chính phủ, nghị viện và các quan chức cao cấp Iran đều nhất trí cho rằng Iran cần phải trang bị nhiều tên lửa địa đối địa. Iran luôn khẳng định không bao giờ đàm phán về chương trình phát triển tên lửa vì đó là quyền tự vệ chính đáng của nước họ. Nó bị phá rối về vấn đề hả? Chỉ vũ khí nguyên tử bây giờ phát triển tên lửa giống hệt như Bắc Triều Tiên. Cũng là về cái trật tự mới của thế giới là ở Sri Lanka, cũng lại có xung đột tôn giáo. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Sri Lanka ban hành tình trạng khẩn cấp vì xung đột tôn giáo. Tổng thống Sri Lanka ngày 6 tháng 3 ngày 18 vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp 10 ngày trên toàn quốc để dập tắt làn sóng bạo lực nhắm vào người Hồi giáo đang có nguy cơ lan tràn khắp cả nước. Trong vài ngày qua, ít nhất một người Hồi giáo đã thiệt mạng trong vụ bạo động ở vùng Kandy, một địa điểm du lịch quan trọng ở miền trung Sri Lanka. Theo Thủ tướng Sri Lanka, vụ tấn công này dường như rất có tổ chức. Điều này cho thấy những phần tử tôn giáo quá khích này quyết tâm khơi dậy trong dân Sinhala đa số tâm lý chống thiểu số Hồi giáo, mà thiểu số này chỉ chiếm có 9% dân số của Sri Lanka. Tuần trước, các vụ tấn công tương tự nhắm vào người Hồi giáo đã xảy ra ở phía đông Sri Lanka sau khi có tin đồn trên mạng xã hội tố cáo người Hồi giáo trộn các thành phần thuốc chống thụ thai vào thực phẩm để bán cho người Sinhala. Bị cái thế lực ám muội nó gây chia rẽ và mắc mưu cứ đánh nhau rồi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp nói về Miến Điện. Liên Hiệp Quốc tố cáo Miến Điện tiếp tục đàn áp người Rohingya ở xung đột tôn giáo. Chiến dịch thanh lọc sắc tộc chống lại người Rohingya vẫn tiếp tục tại Miến Điện, bất chấp các tuyên bố mở rộng cửa cho người tị nạn tại Bangladesh, hồi hương. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay, 6 tháng 3, ra thông báo khẳng định thực trạng này. Theo AFP, 6 tháng sau khi cuộc khủng hoảng tị nạn bùng nổ, hiện tại, mỗi ngày vẫn có khoảng vài trăm người Rohingya vượt biên giới. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc, rất nhiều nhân chứng vừa mới sang Bangladesh cho biết, người Rohingya tiếp tục bị giết chóc, cưỡng hiếp, tra tấn, bắt cóc và bỏ đói. Và bây giờ đó chỉ có hội thập tự đỏ quốc tế được phép hoạt động, cho gần các ngoại giao phóng viên báo chí không được vào. Hôm qua 5 tháng 3, khi tiếp đại diện về nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Liên Hiệp Châu Âu tại Naypyidaw, nhân vật số 2 của quân đội Miến Điện, tướng Sueri Win thừa nhận rằng hiện tại chưa có người hồi gia nào trở về, dù với tư cách cá nhân hay theo nhóm, tức là quốc tế bắt là phải cho họ hồi hương, mình đã chấp nhận rồi nhưng mà chưa có người nào về cả. Lãnh đạo cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng rất lo ngại cho số phận của gần 700.000 người Rohingya tại Bangladesh chen chúc trong các trại tị nạn với các điều kiện sống rất khó khăn vào lúc mùa mưa đang tới gần, bệnh dịch rất dễ bùng phát. Và Sri Lanka lại có cuộc biểu tình phản đối dự luật hạn chế quyền biểu tình. Theo AP, khoảng 200 người tập họp tại Rangoon, tại Rangoon phản đối dự luật hạn chế tập họp và quyền tuần hành, tức là chính phủ Miến Điện đã có chính phủ dân sự rồi nhưng mà quân đội vẫn còn uy thế trong chính quyền, cho nên cấm biểu tình. Bây giờ ra cái dự luật cấm biểu tình, dự luật do chính phủ dân sự đề xuất hồi tháng trước với điều khoản trừng phạt đến 3 năm tù đối với những ai bị khép tội là xúi dục thuyết phục người khác tập họp biểu tình gây hại cho an ninh quốc gia, nhà nước chủ quyền. Đến Thái Lan cũng thế, là chính phủ quân nhân cầm quyền. Và chúng ta biết là Thái Lan trước đây có cái nạn áo vỏ đỏ với áo vàng biểu tình đánh nhau, mà cái ông cựu thủ tướng là ông ủng hộ phe áo đỏ và phe bảo hoàng thì đưa thì phe áo vàng ra, áo vàng ra biểu tình chống áo đỏ, và hoàng gia Thái thì đã phải đứng về phía quân đội và phe áo đỏ đã bị dẹp tan và ông Thaksin thì đã phải lưu vong. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RT Pháp cho biết rằng cựu thủ tướng Thaksin bị Thái Lan truy nã. Tòa án tối cao Thái Lan hôm 6 tháng 3 2008 đã ra lệnh bắt giữ ông Thaksin Shinawatra, cựu thủ tướng đang sống lưu vong vì chính sách của ông lúc cầm quyền được cho là nhằm thủ lợi. Cựu thủ tướng Thái bị khởi tố năm 2008 vì hành động trái pháp luật, trốn tránh trách nhiệm và vi phạm luật chống tham nhũng. Cụ thể là chính quyền của ông Thaksin cho phép các công ty viễn thông được trả thuế tiêu thụ đặc biệt thay vì chi phí nhượng quyền khai thác, làm thiệt hại cho công quỹ 66 tỷ bạt, tức là trên 2 tỷ đô la. Tập đoàn Sin Corporation của gia đình ông được cho là đã là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách này. Theo luật cũ thì chỉ khi nào bắt được bị cáo mới đưa ra xử, nhưng với luật mới 3 tháng sau khi bị cáo là chính khách bỏ trốn, tòa sẽ phát lệnh bắt giữ. Bị cáo có thể chỉ định luật sư đại diện hoặc tự bào chữa, tuy nhiên trong phiên tòa hôm qua ông Thaksin vắng mặt và cũng không có luật sư nào biện hộ cho ông, nên tòa đã ra lệnh truy nã và bắt giữ. Ông Thaksin còn bị truy tố trong 3 vụ nữa, đó là vụ ngân hàng nhà nước Krung Thai Bank cho một công ty tư nhân vay bất hợp lệ, ngân hàng xuất nhập khẩu cho Miến Điện vay, và một dự án tổ chức cá cược đánh bạc cá cược. Bây giờ đến kỳ thị người Indonesia gốc Hoa, Indonesia chống tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: luật cấm người Hoa sở hữu đất đai gây tranh cãi. Một luật sư Indonesia cho biết sẽ kháng cáo bản án của một tòa địa phương giữ nguyên lệnh cấm có từ nhiều thập niên không cho người Hoa sở hữu đất đai tại tỉnh Yogyakarta. Ông nói lệnh này là phân biệt chủng tộc và kỳ thị. Ông nói người gốc Hoa cũng là công dân Indonesia, kỳ thị căn cứ trên sắc tộc là phân biệt chủng tộc và bất hợp pháp. Sắc lệnh đi ngược lại luật nông nghiệp cho phép người dân được quyền sở hữu đất đai. Đây là lúc phải thu hồi sắc lệnh này. Người Hoa chiếm không tới 5% dân số Indonesia, nhưng kiểm soát nhiều tập đoàn lớn và giàu có. Cách biệt giàu nghèo từ lâu đã khiến người bản địa, đa phần thuộc sắc dân Malay ở Indonesia, bất bình. Cựu Tổng thống Suharto đã từng cấm không cho người Indonesia gốc Hoa giữ các chức vụ công cử và không cho họ biểu thị văn hóa của họ. Bị đặt bên lề chính trị và xã hội, nhiều người Hoa quay sang kinh doanh và trở nên giàu có. Những căng thẳng chống lại người Hoa bùng nổ trong những năm gần đây. Bây giờ đến Philippines. Philippines lại hô hoán lên là nhà nước Hồi giáo có mặt. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: quân đội Philippines nhận diện rãnh lãnh tụ mới của IS ở Đông Nam Á. Thiếu tá Ronald Suscano, phát ngôn viên của sư đoàn 1 bộ binh của quân đội Philippines, nói một trong những kẻ lập kế hoạch bao vây thành phố Marawi được xác định dưới tên là Abuda là người thay thế cho Isnilon Hapilon, cựu thủ lãnh nhóm Abu Sayyaf, đã bị giết vào năm 2017. Abuda được mô tả là ít cực đoan hơn nhưng cũng ít kinh nghiệm chiến trường hơn so với Hapilon, thủ lãnh nhóm Abu Sayyaf, một nhóm tuy có không đông nhưng rất tàn bạo. Abuda đến từ tỉnh Lanao Del Sur thuộc miền nam Philippines, có mối liên hệ với các phiến quân bên ngoài Philippines. Chuẩn tướng Bienvenido Datuin, người phát ngôn của quân đội Philippines, nói hắn có tiền, nguồn lực, các mối liên hệ, hắn có khả năng lãnh đạo. Đấy. Và hắn đã chỉ huy tấn công thành phố Marawi vào tháng 5 năm ngoái. Có 1.100 người bị giết trong cuộc xung đột này. Lúc đó, Tổng thống Duterte buộc phải tuyên bố thiết quân luật đối với đảo Mindanao ở miền nam Philippines. Và anh Duterte này, anh bị thưa kiện ra tòa hình sự quốc tế. Bây giờ anh lên tiếng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Đài S vi phạm Duterte. Tòa án hình sự quốc tế không có quyền xét xử tôi. Hôm qua, 6 tháng 3, 2018, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định không bao giờ có chuyện ông phải ra trước tòa án hình sự quốc tế bởi vì định chế này không có quyền gì truy tố ông. Mới đây, tòa này đã mở cuộc điều tra sơ khởi sau khi nhận đơn kiện ông Duterte và một số quan chức cao cấp của Philippines phạm tội ác chống nhân loại trong khuôn khổ cuộc chiến chống ma túy mà chính phủ của Duterte tiến hành từ 19 tháng qua. Trong một bài phát biểu tối qua khi đề cập đến sự việc trên, Tổng thống Philippines tuyên bố chắc chắn họ sẽ không bao giờ có thể, không bao giờ hy vọng có quyền gì đối với con người tôi. Duterte ngộ lắm. Bây giờ đến tàu và Á Châu, Âu Đông Nam Á. Tuần trước chúng ta đã có những cái thông tin này. Anh tàu anh lùi và cái vụ mà Mỹ ra những cái luật lệ mới là nâng đỡ Đài Loan lên thì anh dọa giống nghề quá, nhưng bây giờ thì anh dịu dàng rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc dịu giọng với Đài Loan sau 2 năm căng thẳng. Trong ngày đầu tiên của kỳ họp Quốc hội thường niên ở Bắc Kinh hôm 5 tháng 3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khuyến khích có thêm giao lưu kinh tế và văn hóa với Đài Loan. Trung Quốc cổ suý cho việc phát triển mối quan hệ một cách hòa bình. Đài Loan trong tuần này cũng hoan nghênh các tuyên bố đó một cách thận trọng. Ông Khâu Thủy Chính, phát ngôn viên Hội đồng các vấn đề đại lục thuộc chính phủ Đài Loan, nói phía bên kia cần phải nhìn thấy một cách đúng đắn rằng những giao lưu tích cực cũng là mong muốn của người dân Đài Loan về hòa bình, ổn định và phát triển quan hệ giữa hai bên. Đó là trách nhiệm của cả hai bên, không phải là trách nhiệm mà Trung Hoa Đại Lục có thể đẩy cho Đài Loan hoặc né tránh. Còn giáo sư nghiên cứu chiến lược đã nghỉ hưu ở Đài Loan là ông Lâm Trung Bân nói lập trường cứng rắn hơn của Trung Quốc đối với Đài Loan đã bắt đầu giảm dần vào tháng 1 này vì họ cảm thấy nó đã đạt đến điểm bão hòa. Người Đài Loan có thể kiếm được mức lương ở Trung Quốc cao hơn mức bình thường từ 20-30%, theo lời một lãnh đạo thuộc hãng tư vấn việc làm Manpower Group ở Đài Bắc. Hơn 420.000 người Đài Loan đang làm việc ở Trung Quốc hồi năm 2015. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận của chính phủ ở Đài Loan cho thấy 70-80% dân số thích độc lập khỏi Trung Quốc hơn là thống nhất với nước này. 70-80% dân số thích độc lập khỏi Trung Quốc hơn là thống nhất với nước này. Bây giờ đến Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Nam Bắc Triều Tiên họp thượng đỉnh vào cuối tháng 4. Sau khi thì thấy là anh Tàu lùi, thì Triều Tiên cũng lùi và anh Việt Cộng cũng lùi, thấy không? Lát nữa chúng ta sẽ có cái tin anh Việt Cộng cũng lùi. Nam Bắc Triều Tiên họp thượng đỉnh vào cuối tháng 4. Sau khi gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm nay, mùng 6 tháng 3, 2018, một đặc sứ của Tổng thống Hàn Quốc thông báo là hai nước Triều Tiên đã thỏa thuận với nhau là sẽ tổ chức họp thượng đỉnh vào cuối tháng 4 tại biên giới hai miền, đồng thời mở một đường dây liên lạc khẩn cấp giữa hai lãnh đạo. Cụ thể, thượng đỉnh liên triều sẽ diễn ra tại Bàn Môn Điểm. Theo lời ông Chung Yu-yong, cố vấn về an ninh của Tổng thống Moon Jae-in, Bình Nhưỡng đã hứa sẽ tạm ngưng các vụ thử hạt nhân và tên lửa trong thời gian đối thoại liên triều. Hãng tin chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên cho biết, sau khi nghe đặc sứ Hàn Quốc trình bày ý định của Tổng thống Moon Jae-in về họp được thượng đỉnh, lãnh đạo Kim Jong-un đã trao đổi ý kiến với họ và đã đồng ý với đề nghị đó. Các đặc sứ của Tổng thống Hàn Quốc đã được ông Kim Jong-un tiếp đón rất nồng hậu ở Bình Nhưỡng hôm qua. Lùi đó. Và vì cái lùi này thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp có tựa đề là Kim Jong-un tranh thủ thời gian để cứu chế độ. Tiếp theo là đặc sứ Hàn Quốc ngày 6 tháng 3 2018, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên chấp nhận trao đổi với Mỹ về một chủ đề cấm kỵ là bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự sinh tồn của chế độ nếu an ninh được bảo đảm. Đây là thực tâm hay chỉ là một mưu đồ? Và hãng RFI đã hỏi là qua thái độ và tuyên bố hòa nhã này, Bình Nhưỡng mưu tính gì? Bạn qua tháng lại tôi lướt qua cái này, mưu tính gì cần biết. Vấn đề cốt lõi đây là Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân nếu không được đối phương nhượng bộ tương xứng. Do vậy, theo chuyên gia Juliet Murillo, sớm muộn gì các bên cũng phải đi đến hòa đàm. Đó. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng từ bỏ hạt nhân quân sự. Washington và Bình Nhưỡng đã từng ký hai thỏa thuận phi hạt nhân hóa vào năm 1994 và 2005. Cả hai đều thất bại và mỗi bên đổ trách nhiệm cho nhau không tôn trọng chữ ký. Nhưng sau nhiều năm căng thẳng leo thang, những tiến triển đạt được trong quan hệ liên triều từ Thế vận hội Pyeongchang là một cơ may thực sự để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Cho dù Washington không để cho Bình Nhưỡng và Seoul tự quyết. Cái câu cuối cùng này rất đáng chú ý. Vì nước Mỹ thì vẫn tỏ ra dè dặt. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: chuyên gia Mỹ 2. Lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên hoạt động trở lại. Một nhóm chuyên gia tại trường đại học John Hopkins công bố những phân tích hình ảnh vệ tinh về cơ sở hạt nhân Yongbyon trên trang mạng 38 North đầu tuần này. Các bức ảnh được chụp vào ngày 17 tháng 2 và 25 tháng 2. Các nhà nghiên cứu nói hơi nước bốc lên từ nhà chứa máy phát điện và con sông có tuyết tan gần lò phản ứng là chỉ dấu cho thấy lò này đang hoạt động. Các nhà nghiên cứu nói nước lạnh được thải ra cũng là một tín hiệu tố cáo, nhưng lần này họ không quan sát được tín hiệu này. Các nhà nghiên cứu nghi là kỹ sư Triều Tiên có thể đã nối dài ống dẫn nước thải ra sông để che giấu những dấu hiệu ấy. Các chuyên gia từ năm ngoái đã báo động rằng lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên đã được tái khởi động. Và nước Mỹ tiếp tục, thế giới tiếp tục lên án Kim Jong-un về cái vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Mỹ khẳng định Kim Jong-nam đã bị Bình Nhưỡng sát hại. AFP dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Mỹ ra ngày 6 tháng 3 2018 cho biết Hoa Kỳ đã xác định rằng Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị chế độ Bình Nhưỡng sát hại bằng chất độc thần kinh VX. Hoa Kỳ kiên quyết lên án việc sử dụng vũ khí hóa học để ám sát Kim Jong Nam. Kết luận này đã dẫn tới việc áp dụng ngay lập tức các trừng phạt mới của Washington đối với Bắc Triều Tiên vì sử dụng vũ khí hóa sinh học bị cấm. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên hiện đã bị quá nhiều trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân. Nếu có trừng phạt thêm vì sử dụng vũ khí hóa học thì Bình Nhưỡng chắc cũng không bị tác động thêm là bao nhiêu. Và cái tin này cũng rất đáng chú ý là anh Tàu, anh cũng tỏ vẻ lùi vấn đề Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Bắc Kinh thụ động trước cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Kể từ khi Thế vận hội mùa đông Pyeongchang kết thúc, Bắc Kinh đã kín đáo xoay sở để kéo dài thời gian lắng dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Triều Tiên ngừng thử tên lửa, còn Mỹ và Hàn Quốc tạm ngừng các cuộc tập trận thường niên. Theo nguyên tắc sẽ được mở lại vào tháng 4. Căng thẳng liên triều tạm lắng trong bữa tối tại Bình Nhưỡng đấy, cái bữa ăn giữa hai bên Nam Bắc. Sự kiện phái đoàn gồm 10 quan chức Hàn Quốc được Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un long trọng đón tiếp và mời ăn tối đều được các nhật báo Pháp đề cập. Với nhật báo Le Monde, đây là bữa tối xoa dịu giữa hai miền Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên sẽ họp thượng đỉnh vào cuối tháng 4. Và báo Le Jeco thì cho là đó là sự biến chuyển ngoạn mục của Bắc Triều Tiên trong hồ sơ hạt nhân. Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump thì hoan nghênh trên Twitter ngày 6 tháng 3 rằng những nỗ lực trong cuộc đối thoại với Bắc Triều Tiên cả thế giới đang hướng đến và chờ đợi. Bây giờ đến anh Tàu. Anh Tàu là tiếp tục diễu võ ra ngoài. Nhưng mà anh cứ biện bạch cho cái sự diễu võ ra ngoài. Đối nội thì anh phải diễu võ ra ngoài để cùng có tâm lý đối nội. Nhưng mà đối ngoại thì anh lại phải biện bạch không đâu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: báo chí Trung Quốc biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng. Hôm nay, mùng 6 tháng 3, 2018, báo chí nhà nước Trung Quốc biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng cho năm 2018 và khẳng định là Bắc Kinh không hề muốn lao vào một cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Hôm qua, tại buổi khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc hội, chính phủ Trung Quốc thông báo là ngân sách quốc phòng sẽ tăng 8,1% trong năm 2018. Mức tăng cao nhất trong 3 năm qua để tiếp tục hiện đại hóa quân đội. Trong bài xã luận hôm nay, tờ China Daily nhấn mạnh ngân sách quốc phòng của Trung Quốc không phải là cao nhất thế giới và cũng không có mức tăng cao nhất thế giới. Chi tiêu quân sự của Trung Quốc chỉ bằng 1/4 của Mỹ. Nhưng các nhà phân tích ngoại quốc và các nhà ngoại giao cho rằng Bắc Kinh đưa ra con số thấp hơn thực tế, đúng. Trong khi đó, Hoàn Cầu Thời báo khẳng định nếu thật sự Trung Quốc muốn bành trướng về quân sự, ngân sách quốc phòng của nước này lẽ ra phải tăng từ 20-30%. Trung Quốc không hề có ý định lao vào cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Tờ báo này cho rằng chính những hành động khiêu khích của Mỹ ở Biển Đông, tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan và việc Mỹ, Úc, Nhật và Ấn Độ thiết lập liên minh là những yếu tố khiến Trung Quốc phải tăng ngân sách quốc phòng. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn khẳng định rằng chi tiêu quân sự của nước này hoàn toàn minh bạch và không hề là một mối đe dọa cho bất cứ ai. Theo Bắc Kinh, việc tăng ngân sách chỉ là nhằm đáp ứng nhu cầu tân trang thiết bị quân sự và bảo vệ các lợi ích chính đáng, mặc dù Trung Quốc trong năm gần đây đã có nhiều hành động nhằm áp đặt chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Anh lên gần về mọi phương diện, anh phóng cả trạm không gian lên, anh đặt tên là trạm thiên cung, cái trạm thiên cung của anh bị bể rồi. Và bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: trạm thiên cung của Trung Quốc sắp rơi tự do xuống trái đất. Thiên cung, một trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc, đã được phóng lên hồi năm 2011. Đầu tháng 3 2016 đã xuất hiện tin tức cho rằng trạm này đã bị hỏng và đội điều khiển ở mặt đất đã mất quyền kiểm soát. Nói một cách khác, dường như có rất ít khả năng thực hiện các động tác để lái cho nó tan rã trên đại dương. Theo một dự báo mới do cơ quan vũ trụ châu Âu đưa ra hôm 6 tháng 3, trạm của Trung Quốc có thể sẽ rơi trong tình trạng mất kiểm soát trở lại và bầu khí quyển vào khoảng giữa ngày 29 tháng 3 và mùng 9 tháng 4. Theo Aerospace Corporation, thậm chí ở các khu vực có nguy cơ cao nhất, xác suất mà một người nào đó bị mảnh vỡ của thiên cung một đâm vào vẫn nhỏ hơn xác suất trúng giải xổ số. Đây là anh Tàu, trình độ kỹ thuật của anh ấy. Nhưng mà quốc tế tiếp tục lên án. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc chi tiền để gia tăng vị thế quốc tế. Tàu là chuyên môn đưa tiền ra. Đến nước nào nó cũng buôn bán, nó lập phố tàu, chạy tàu đó, để nó làm giàu, nó dùng cái tiền đó, nó chi phối cái nước đó. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats ngày 6 tháng 3 cảnh báo Trung Quốc đang chi một số tiền lớn đặc biệt để gia tăng vị thế quốc tế, làm các nước láng giềng lo ngại và đe dọa ảnh hưởng của Mỹ. Ông Coats phát biểu tại một buổi điều trần của Thượng viện Mỹ về những mối đe dọa toàn cầu. Nguyên văn như thế này: Một phúc trình vừa được công bố, một văn bản đã được giải mật cho thấy Trung Quốc sẽ chi 8 tỷ đô la tại 68 quốc gia khác nhau, thành lập thế đứng địa chiến lược, không chỉ với những mục đích kinh tế và thương mại, mà còn cho việc sử dụng những cơ sở quân sự. Ngày 5 tháng 3, Trung Quốc tiết lộ gia tăng chi phí quốc phòng lớn nhất trong 3 năm, đặt mục tiêu tăng 8,1% trong năm nay nhằm đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị ngân sách quân đội lớn nhất kể từ năm 2011, chú trọng vào việc đẩy mạnh phòng vệ hạt nhân của Mỹ và chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và Nga. Tôi nhớ là nhắc lại nha, chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và Nga. Bây giờ anh thò tay ra thế giới làm sao mà giấu được. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Trung Quốc gửi xe bọc thép sang Campuchia để tập trận chung. Báo Khmer Times hôm 6 tháng 3 ngày 8 đưa tin khoảng 30 xe bọc thép cùng nhiều xe quân sự Trung Quốc sẽ được đưa đến Campuchia tuần tới để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung ngày 17 tháng 3 nhằm tăng cường khả năng hợp tác chống khủng bố. Chống khủng bố mà chống bằng xe tăng. Tờ báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh đã xác nhận thông tin này và dẫn lời một sĩ quan cao cấp nói thêm: Trung Quốc cũng đưa sang 3 trực thăng, 190 binh lính để tập trận chung với 280 lính Campuchia ở Phnom Skruok, tỉnh Kompong Sipor. Tuy nhiên, số xe quân sự này không phải là hàng viện trợ. Trước nay, vào năm 2016, Campuchia cũng đã tập trận chung với Trung Quốc tại Kompong Sipor. Tuần trước, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Phnom Penh đã nhận được nhiều tấn vũ khí để tăng cường quốc phòng. Loan báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hoa Kỳ ngưng viện trợ quân sự vì tình trạng dân chủ thụt lùi tại Campuchia. Một quan chức Bộ Quốc phòng Campuchia nói rằng các thiết bị được viện trợ gồm đại pháo, đạn đại trái phá, vũ khí phòng không và ngầm cho biết là những vũ khí đó đến từ Trung Quốc. Càng nhiều càng lộ ra thì càng bị đối phó mà thôi. Và không phải đối phó về quân sự, địa kinh tế, đối phó về mọi mặt. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ buộc công ty Trung Quốc bồi hoàn lương cho công nhân ở đảo Saipan. 4 công ty xây dựng Trung Quốc sẽ trả lại gần 14 triệu đô la tiền lương và thiệt hại cho hàng ngàn công nhân Trung Quốc xây dựng một sòng bài tại quần đảo Bắc Mariana thuộc Mỹ. Vụ việc này ảnh hưởng đến hơn 2.400 công nhân. Các giới chức Mỹ nói các công nhân tới đảo này bằng visa du lịch và không có visa thích ứng. Họ cũng buộc phải mang nợ hàng ngàn đô la tiền vé máy bay và chi phí tuyển dụng trước khi được làm việc tại Saipan. Ông Brian Jarrett, quyền quản lý bộ phận lo về tiền lương và giờ làm việc thuộc Bộ Lao động, nói trong một tuyên bố rằng vụ dàn xếp này đảm bảo là hàng ngàn công nhân sẽ nhận được số lương bổng họ kiếm được một cách hợp pháp, trong khi cùng lúc gửi đi một thông điệp rõ ràng mạnh mẽ cho những chủ nhân khác. Các chủ nhân tránh né luật pháp để giảm bớt chi phí, không được quyền có những thuận lợi cạnh tranh so với những người tuân thủ pháp luật. Dù là làm việc ở Mỹ hay trên những lãnh thổ của Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi luật pháp và bảo đảm một sân chơi công bằng. Công nhân Trung Quốc làm việc 13 giờ một ngày, không được nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ. Họ bị tịch thu hộ chiếu khi đến sai phạm. Ông Li Qiang, giám đốc điều hành Tổ chức Giám sát Lao động Trung Quốc có trụ sở ở New York cho biết, ông Li tiếp xúc với các công nhân bị ảnh hưởng và liên lạc với các giới chức Mỹ để các công nhân được trả lại lương còn thiếu. Ông Li nói, nhiều công ty Trung Quốc mở rộng ra nước ngoài và những vùng như Hoa Kỳ và châu Âu thuê lao động tại nơi này có thể tốn nhiều tiền, nên những công ty Trung Quốc thích mang lao động Trung Quốc đến. Công ty Imperial Pacific International trụ sở tại Hồng Kông ký hợp đồng với 4 công ty Trung Quốc để xây dựng tại Saipan. Công ty nói trong một tuyên bố ngày 5 tháng 3 rằng họ hài lòng về việc giải quyết chuyện này. Vụ này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra về những dự án xây sòng bài và khách sạn ở trên đảo. Đảo Saipan ở Tây Thái Bình Dương là trụ sở của chính quyền quần đảo Bắc Mariana. Bây giờ đến Việt Nam. Thì Việt Nam bây giờ là anh phá vây, anh đóng kịch thoát chung và anh chia ra, anh Nguyễn Phú Trọng thì tiếp tục bám tàu, và anh Trần Đại Quang với Nguyễn Xuân Phúc thì đa phương hóa, bung ra các nước khác. Và kết quả là đưa lên cái bản tin ngày 4 tháng 3 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ấn Độ và Việt Nam tìm cách kiềm tỏa Trung Quốc. Ấn Độ và Việt Nam thống nhất làm việc cùng nhau vì một khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương mở rộng, nơi chủ quyền và luật lệ quốc tế được tôn trọng. Thủ tướng Narendra Modi nói hôm 3 tháng 3, trong bối cảnh Hà Nội và New Delhi tìm cách hợp tác nhằm đương đầu với việc Trung Quốc củng cố sức mạnh quân sự ở Biển Đông. Theo Reuters, ông Modi nói như vậy trong một tuyên bố chung với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang sau cuộc hội đàm cấp cao ở New Delhi. Hãng tin này nhận định rằng Ấn Độ đang tìm cách kiểm soát sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Bắc Kinh đang tiến hành các dự án về cầu cảng và nhà máy điện ở các nước quanh Ấn Độ như Pakistan và Sri Lanka, buộc New Delhi phải kiếm tìm đồng minh mới. Theo Reuters, trong một loạt các biện pháp tăng cường hợp tác trong khu vực, Ấn Độ đã kín đáo cải thiện mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Ông Trần Đại Quang được trích lời nói rằng Ấn Độ và Việt Nam sẽ tìm cách nâng giao thương giữa hai nước lên 15 tỷ đô la vào năm 2020. Hai nước đã ký 3 thỏa thuận trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và năng lượng nguyên tử. Chuyến thăm Ấn Độ của nhà lãnh đạo Việt Nam kéo dài từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 3. Tôi xin ghi chú một chút chú thích nhỏ với cái tin này. Chúng ta không quên rằng Trần Đại Quang đã từng đi dự cái hội nghị về con đường tơ lụa của Bắc Kinh. Kiềm tỏa Trung Quốc, tôi cho là đã đóng tuồng. Bản tin ngày 5 tháng 3 của blog Việt Nam Bây Giờ đem về tôi trích báo Người Lao Động ở trong nước. Còn cái thông tin là ở trong nội bộ Việt Nam đã có những cái có thể là nó diễn kịch, nhưng mà có thể là đây là tự phát. Báo Người Lao Động ở trong nước đăng tin rằng thành phố Nha Trang kiểm tra toàn diện việc người Trung Quốc bám Nha Trang. Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra toàn diện, trong đó có kiểm tra văn phòng thừa phát lại Nha Trang trong việc lập vi bằng cho người Việt Nam đứng tên mua nhà và đất cho những người nước ngoài. Liên quan bài viết Người Trung Quốc lách luật bám Nha Trang trên báo Người Lao Động ngày 27 tháng 2. Tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ngày 2 tháng 3, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đã yêu cầu lập đoàn kiểm tra liên ngành để chấn chỉnh. Dưới tiểu đề mục là hỗn loạn trong an ninh trật tự, tức là báo Người Lao Động đăng tin tiếp. Theo ông Lê Xuân Thân, tình trạng mua nhà núp bóng của người nước ngoài, cụ thể là người Trung Quốc, báo chí trong mấy ngày qua, đặc biệt là báo Người Lao Động đã phản ánh. Báo chí còn phản ánh việc văn phòng Thừa Phát Lại Nha Trang đứng ra lập vi bằng cho người Việt Nam mua nhà dùm cho người nước ngoài. Mà theo luật Việt Nam thì người nước ngoài không được phép mua. Không được phép mua mà lại lập vi bằng luôn. Và thu mỗi trường hợp như vậy là 7 đến 10 triệu đồng. Như vậy, bây giờ nếu chúng ta không có biện pháp thì sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong giao dịch dân sự, nhà cửa, đất đai, an ninh trật tự. Đấy là ý kiến của ông Lê Văn Thân. Theo ông Thân, sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa là ông Lê Thanh Quang cũng đã chỉ đạo thành lập ngay một tổ công tác liên ngành để xem xét giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến người nước ngoài ở Nha Trang. Theo đó, vấn đề đầu tiên mà đoàn kiểm tra liên ngành cần kiểm tra để xử lý là việc mua bán nhà trái phép cho người nước ngoài. Lý do rất rõ ràng là cái việc đó là việc trái pháp luật. Thế nhưng mà Thừa Phát Lại lại đại diện văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh ra đây, mới hoạt động có 1-2 tháng thôi, đã dám chứng nhận những trường hợp thế này thì sẽ dẫn đến sự bất ổn trên địa bàn. À, anh này lấy từ Sài Gòn ấy ra, anh làm cái trò này. Ông Thân cũng yêu cầu phải kiểm tra mọi mặt ở các công ty, cửa hàng, cửa hiệu chuyên phục vụ cho khách nước ngoài, nhất là khách Trung Quốc. Ông nêu thực trạng việc nhiều cửa hàng, cửa hiệu chỉ mở cửa để đón khách Trung Quốc. Ông Thân yêu cầu nguyên văn như thế này: khách Trung Quốc đến thì mới mở cửa bán, khách Trung Quốc đi thì đóng cửa. Việc này không chỉ diễn ra ở một nơi mà rất nhiều nơi. Cử tri phản ánh liên tục và điện thoại yêu cầu phải có biện pháp. Vậy chúng ta phải tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định, kiểm tra mọi mặt từ việc kinh doanh trái phép, trốn thuế, phân biệt đối xử khách hàng và nhiều vấn đề khác. Riêng về vấn đề lao động phổ thông chui của người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ông Thân yêu cầu Bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa phải vào cuộc. Ông Thân cho rằng việc này diễn ra nhiều nơi, từ cửa hàng, cửa hiệu đến công trình xây dựng. Ông Thân nhấn mạnh nguyên văn: sau khi nhập cảnh vào Khánh Hòa đi du lịch, visa hết hạn rồi, vẫn bám trụ ở Nha Trang. Đối với người nước ngoài như vậy là vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh và rất nhiều vấn đề. Phải có một biện pháp liên ngành cùng làm mới chấn chỉnh được, chứ không sẽ dẫn đến nhiều việc rất bất ổn. Một diễn biến liên quan, chiều 3 tháng 3 thông tin về cái đề này, thông tin đưa lên bị lấy xuống. Thông tin đề cập việc hợp tác với tàu và việc sử dụng vi bằng Thừa Phát Lại đăng chiều 23 tháng 2 trên trang Facebook Thừa Phát Lại Nha Trang nay đã không còn. Tức là tỉnh Nha Trang này nó tự động nó làm cấp trên của nó, tức là nó không phải nó đóng kịch. Một luật sư của đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa cho biết thực trạng người Trung Quốc tìm mũ mọi cách bám Nha Trang đã xảy ra nhiều tháng trước. Tuy nhiên, vấn đề được nhiều người quan tâm khi báo Người Lao Động sới lên. Luật sư này nói: tôi nghĩ ngành chức năng cần khẩn trương vào cuộc để xử lý nhằm tránh những bất ổn hệ lụy trầm trọng hơn. Trong khi là bắt đầu cái chiến dịch là kỳ thị người Hoa, thì nó long trọng tổ chức cái việc đón tiếp người Mỹ vào. Đây là bản tin ngày 5 tháng 3 năm 2018 do blog Việt Nam Bây Giờ đem về cho tôi, trích từ báo chí ở trong nước Việt Nam. Cái tựa đề: Việt Nam hân hoan đón tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng, Trung Quốc nóng mặt. Tàu sân bay USS Carl Vinson và tàu khu trục tên lửa USS Wayne Mayer dẫn đầu nhóm tàu đang rẽ sóng Biển Đông vượt qua vùng biển Hoàng Sa, một vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc bị Trung Quốc cưỡng chiếm, chỉ thuộc về Việt Nam. Bởi những lời lẽ tuyên bố hết sức mạnh mẽ đầy sáo rỗng của Hà Nội, hướng tới cảng Tiên Sa Đà Nẵng và bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5 tháng 9. 5 đến 9 tháng 3 2018. À, đây là báo mạng chứ không phải báo nhà nước. Và bản tin đặt câu hỏi: tại sao tàu sân bay không ghé cảng Cam Ranh? Chỉ có 2 địa điểm mà Việt Nam đủ khả năng đáp ứng tiếp đón nó, là cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng và cảng Cam Ranh, nhưng cuối cùng cảng Tiên Sa đã được chọn bởi vì thứ nhất là cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng có các điều kiện kỹ thuật tốt hơn so với cảng quốc tế Cam Ranh, chứ không phải là cảng quân sự Cam Ranh. Thứ hai, do việc phía Mỹ muốn thủy thủ của mình được tham gia vào các hoạt động giao lưu với người địa phương, tức là tổ chức thể thao này, vân vân. Thứ ba là yếu tố tâm lý, Đà Nẵng quen thuộc với người Mỹ hơn là Cam Ranh. Sau cùng, một yếu tố mà không phải ai cũng biết là làm gì thì làm, người Mỹ bao giờ cũng đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết. Họ muốn gửi tín hiệu đến Trung Quốc là không bao giờ người Mỹ từ bỏ mỏ khí cá voi xanh Blue Whale, nơi có trữ lượng thu hồi tại chỗ khoảng 150 tỷ mét khối khí thuộc lô 118 thuộc vùng biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, mà tập đoàn ExxonMobil đã ký kết thỏa hợp tác đầu tư dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ USD với Việt Nam. Tôi đã phân tích cái này trong bài bình luận thời sự. Việt Cộng nó phải đón Mỹ vào vì cái mỏ khí cá voi xanh. Qua chuyến thăm có cơ hội tiếp cận thực địa, thu thập các tin tức tình báo, phương thức bố phòng của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, đồng thời lập phương án tác chiến để bảo vệ cho ExxonMobil khi cần thiết. Và thông điệp là đừng có đe dọa và đụng đến lợi ích của Mỹ. Thông điệp mạnh mẽ từ chính quyền Trump. Chuyến thăm này là một phần của một loạt các bước đi của Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm tăng cường mối quan hệ chính trị và an ninh khi Trung Quốc đang trỗi dậy và gia tăng các hoạt động ở Biển Đông. Một tuyên bố của Hải quân Mỹ nói rằng chuyến đi của nhóm tàu là nhằm thúc đẩy tự do hàng hải và tăng cường an ninh khu vực, cũng như làm việc với các đồng minh. Đó cũng là một thông điệp cứng rắn cho hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Kể từ khi nắm quyền, Tổng thống Trump đã thể hiện một số động thái cứng rắn hơn người tiền nhiệm Obama về lập trường với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tháng 7, 2017, ông phê duyệt kế hoạch một năm cho phép Hải quân tiến hành các hoạt động tự do hàng hải Biển Đông, trong khi dưới thời Obama, mỗi hoạt động như vậy phải xin phép từng lượt. Tháng 5, 2017, tàu chiến Mỹ đã tiến hành cuộc thao diễn trong phạm vi 12 hải lý của hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa. Động thái này chưa từng xảy ra dưới thời Obama và được cho là một thách thức trực tiếp đến hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc tại khu vực. Và bây giờ, khi Việt Nam đang hân hoan đón Mỹ vào, thì Trung Quốc nóng mặt. Và trong cái nỗ lực đa phương hóa ngoại giao với kinh tế của Việt Cộng, thì nó đã vận động, Việt Cộng nó đã vận động được hàng không của Việt Cộng có những chuyến bay trực tiếp đến Mỹ. Nhưng mà trước khi đó thì Nhật Bản đã có hàng không đến Mỹ, nhưng mà bị cộng đồng người Việt chúng ta ở San Jose phản đối. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: bị phản đối, hãng hàng không Nhật gỡ quảng cáo có tên Hồ Chí Minh. Cái tàu ai nó quảng cáo thì là cái đường bay này là từ San Jose đi qua Nhật rồi thì đi thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cộng đồng Việt Nam trên đó đã làm được một việc rất là hay. Hãng hàng không All Nippon Airlines của Nhật vừa gỡ bỏ một tấm biển quảng cáo cho chuyến bay từ San Jose, bang California, Mỹ đến Tokyo và đến Hồ Chí Minh City, sau khi vấp phải phản ứng từ cộng đồng người Việt, trong đó có nghị viên Diệp Thế Lân và nghị viên Nguyễn Tâm của thành phố San Jose. Trước đó, ngày 4 tháng 3, nghị viên thành phố Diệp Thế Lân của thành phố San Jose đã gửi một lá thư tới giám đốc kinh doanh Hiro Yamada của hãng hàng không ANA, đề nghị hãng này gỡ bảng quảng cáo về chuyến bay từ San Jose về Sài Gòn. Cùng lúc, nghị viên Tâm Nguyễn cũng gọi điện thoại đến hãng hàng không của Nhật để đưa ra yêu cầu tương tự. Tấm bảng quảng cáo ngắn gọn với hai dòng chữ San Jose Tokyo Ho Chi Minh City. Chuyến bay êm ả từ San Jose đến Sài Gòn đã bị cộng đồng người Việt phản đối vì sử dụng cụm từ Hồ Chí Minh trong phần tiếng Anh. Nghị viên luật sư Diệp Thế Lân viết trong thư gửi giám đốc hãng hàng không Nhật Bản, nguyên văn như thế này: Đúng là Hồ Chí Minh là tên chính thức của thành phố, điểm đến trên đường bay của công ty quý vị. Nhưng trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam và hậu quả của nó, bất cứ nhắc nhở nào về Hồ Chí Minh hay hành động tôn vinh ông ấy, chẳng hạn như đưa tên ông ấy lên bảng quảng cáo, đều là sự lăng mạ đối với cộng đồng người Việt tị nạn, những người từng là nạn nhân và tù nhân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh thành lập. Bản tin của hãng truyền hình NBC phỏng vấn một cư dân người Mỹ tại đây nói, ngay từ đầu nhìn thấy tấm bảng, tôi đã thấy là không ổn rồi. Trả lời VOA tối 6 tháng 3, nghị viên Diệp Thế Lân cho biết giám đốc hãng hàng không Nhật đã quyết định gỡ bỏ tấm biển quảng cáo. Giữ đúng lời hứa, bảng quảng cáo có tên Hồ Chí Minh đã được All Nippon Airlines gỡ xuống ngay trong chiều cùng ngày. Nghị viên trẻ tuổi của San Jose ca ngợi hành động của hãng hàng không Nhật là khôn khéo và biết phản ứng cho phải. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt đề án về định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia. Theo đó, hãng hàng không Việt Nam Airlines được dự kiến sẽ mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến bờ Tây nước Mỹ, có thể là San Francisco hoặc Los Angeles. Nhiều người cho rằng, một khi hãng hàng không nhà nước Việt Nam vào thị trường Mỹ sử dụng tên Hồ Chí Minh, sẽ là đương nhiên nhắc đến tên thành phố lớn nhất Việt Nam. Trả lời về việc này, nghị viên Diệp Thế Lân nói, trong tương lai, nếu hãng hàng không Việt Nam Airlines bay đến San Jose, thì vấn đề còn lại là sự chọn lựa của đồng bào ở đây. Họ có muốn đổ tiền vào Việt Nam Airlines là hãng hàng không được nhà nước tài trợ hay không? Hơn nữa, trước khi Việt Nam Airlines đến San Jose, thì thành phố San Jose có đồng ý ký hợp đồng giữa phi trường San Jose với Việt Nam Airlines hay không? Theo kế hoạch, đường bay thẳng từ Việt Nam sang Mỹ dự kiến được thực hiện trong năm nay. Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc Việt Nam Airlines Dương Chí Thành, đây là điều bất khả thi vì hãng này chưa có một máy bay nào có thể bay thẳng được tới Mỹ, chưa kể những thủ tục quy định khắt khe của Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Giới chức này hy vọng kế hoạch có thể trở thành hiện thực vào năm 2019 hoặc 2020. Vẫn còn trong tầm nhìn. Bây giờ đóng kịch là phát trùng thì Việt Cộng củng cố nội bộ. Bản tin ngày hôm qua của báo Tuổi Trẻ Online trong nước do blog Việt Nam Media đã đem về cho tôi, ông Trần Quốc Vượng chính thức làm thường trực ban bí thư. Bộ Chính trị quyết định chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng giữ chức thường trực ban bí thư thay ông Đinh Thế Huynh đang tiếp tục chữa bệnh dài hạn. Bộ Chính trị quyết định ông Đinh Thế Huynh ủy viên Bộ Chính trị thường trực ban bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 thôi chức thường trực ban bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và cử hai người thay thế. Anh này có hai chức thành hai người thay thế. Được Bộ Chính trị quyết định người giữ chức thường trực ban bí thư thay ông Huynh là ông Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên thường trực ban bí thư. Còn bên Hội đồng Lý luận thì người giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hiện là Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, thế là Phó lên thay. Và chiến tranh mạng ở Việt Nam. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, mạng xã hội trang tin phải gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ. Nó ra cái luật mới. Chính phủ Việt Nam vừa ban hành một nghị định mới siết chặt hơn việc quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Nghị định số 27 của năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều trong nghị định số 72 của năm 2013. Họ quy định như thế, tức là họ siết chặt. Nếu căn cứ 3 tiếng xử phạt người ta thì có thể là bất cập, không thể thực hiện được. Đấy. Dư luận báo giới chú ý nhiều đến các điều khoản trong nghị định mới đặt ra. Điều kiện là cá nhân, tổ chức, quản lý trang thông tin điện tử hoặc với mạng xã hội phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 điều 5 nghị định 72/2013 chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép. Nghị định mới không nói rõ cơ chế phối hợp là như thế nào. Khoản 1 điều 5 của Nghị định 72/2013 quy định các hành vi bị cấm khi sử dụng Internet, trong đó có việc lợi dụng mạng thông tin toàn cầu để chống phá chính quyền Việt Nam, gây hại an ninh quốc gia, gây hận thù hoặc mâu thuẫn dân tộc, xuyên tạc hoặc vu khống các cá nhân tổ chức phát tán thông tin giả mạo hoặc sai thật. Anh bắt đầu anh đối phó với chiến tranh nhân dân trên mạng. Nhà văn Phạm Viết Đào, người từng bị bỏ tù 15 tháng trong các năm 2003-2004, nói với VOA rằng Nghị định 27 là một sự tăng cường của Nghị định 72, càng hạn chế hơn quyền tự do ngôn luận. Mặc dù vậy, ông Đào cho rằng quy định gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ sẽ khó khả thi đối với một số trường hợp người sử dụng. Nó lên mạng rồi, anh gỡ xuống thì nó ở cái... website của người khác rồi, anh gỡ được một cái hàng triệu cái kia gỡ đâu được không? Bên cạnh quy định gỡ bài, Nghị định 27 cũng đặt ra điều kiện là chủ trang thông tin điện tử phải có quy trình quản lý thông tin công cộng, bao gồm xác định, kiểm soát nguồn tin, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải. Nghị định nêu ra điều kiện cụ thể hơn về nhân sự quản lý trang thông tin điện tử hoặc mạng xã hội. Theo đó, phải có ít nhất một nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin và có ít nhất nhân sự bộ phận kỹ thuật. Dù nhà chức trách đặt ra các điều kiện mới, cựu tù nhân Lương Tâm Phạm Viết Đào nhận định họ vẫn sẽ gặp những khó khăn. Bản thân từng là mục tiêu của nhà chức trách, nhà văn Phạm Viết Đào bình luận rằng Nghị định 27 và 72 được ban hành vì chính quyền cần có cơ sở pháp lý để nhắm đến một số đối tượng cần bị ngăn chặn vì tiếng nói của họ gây bất lợi cho chính quyền. Ông cho rằng cái cách quản lý như vậy không giúp làm cho xã hội lành mạnh lên, khi mà một phần lớn các trang thông tin điện tử và mạng xã hội vẫn đầy rẫy những thông tin xấu hoặc các cuộc tranh cãi thiếu văn minh vì nhà chức trách không đủ nhân lực để theo dõi quản lý hết tất cả những điều đó. Nghị định 27/2018 sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 4 tới. Anh đối phó với thông tin mạng, trong khi mạng của anh bị tin tặc tấn công và thủ phạm không biết là ai. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. 1.500 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm. Đã có hơn 1.500 sự cố tấn công mạng nhắm vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018. Đây là báo cáo của Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam. Theo trung tâm này thì trong số 1.500 trường hợp tấn công có 962 tấn công giao diện Defense, 324 trường hợp dùng mã độc tấn công là Malware và 218 tấn công lừa đảo là Phishing. Cũng theo thống kê của trung tâm này, các sự cố mạng tại Việt Nam tăng mạnh từ năm 2007 với tổng cộng 13.383 trường hợp, bao gồm cả 3 loại hình phổ biến nhất hiện nay là phishing, malware và defense. Trước thực trạng này, Trung tâm và Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam đã phối hợp tổ chức diễn tập an ninh mạng quốc tế hôm 7 tháng 3. Tại diễn tập, ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc VNCRT chia sẻ, là Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích đó, với quy mô của các cuộc tấn công mạng hiện nay, vai trò thống nhất chỉ huy và khả năng huy động nguồn lực ứng cứu là rất quan trọng, vì không một quốc gia tổ chức nào có thể đơn độc ngăn chặn vấn đề này. Anh Nguyễn Cậu luôn luôn nói thống nhất chỉ huy, cả thế giới là sao thống nhất chỉ huy. Ông Lịch cũng cho biết có những sự cố mạng tin tặc và có thể huy động hàng chục nghìn thiết bị cùng tham gia tấn công. Đó, tóm lại là anh đối phó với dân mà anh bị tin tặc, tôi chưa biết thủ phạm là ai. Trong khi đó thì anh tiếp tục vất vả về phương diện đối ngoại. Cái vụ Trịnh Xuân Thanh nguội đi mấy tháng, bây giờ lại bắt đầu bùng lên. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay, Đức truy tố người Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Viện Công tố Liên bang Đức vào ngày 7 tháng 3 ra thông cáo cho biết đã chính thức truy tố một người quốc tịch Việt Nam vì tham gia vào hoạt động mật vụ và hỗ trợ cho hành động tước quyền tự do cá nhân qua vụ bắt cóc cựu cán bộ cấp cao trong ngành dầu khí của Việt Nam là ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin hồi tháng 7 năm ngoái. Bây giờ cái người bị truy tố là ai? Là ông Nguyễn Hải Long. Reuters loan tin trong cùng ngày 7 tháng 3 là theo thông cáo của Viện Công tố Liên bang Đức thì người bị chính thức bị truy tố vào ngày 28 tháng 2 là nhân vật có tên là Nguyễn Hải Long. Thông cáo của Viện Công tố Liên bang Đức còn nêu rõ vụ việc là ông Trịnh Xuân Thanh cùng một người phụ nữ đi cùng bị bắt tống lên chiếc xe tải và chở đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin ngày 23 tháng 7 năm 2017. Các công tố viên nhấn mạnh mặc dù họ chưa rõ ông Trịnh Xuân Thanh trở về Việt Nam bằng cách nào nhưng người phụ nữ cùng đi với ông Thanh đã về Hà Nội bằng đường hàng không. Các công tố viên nói rằng nhân viên tình báo Việt Nam và những người khác trong Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin cùng với một vài người Việt Nam sinh sống ở châu Âu, bao gồm cả nghi phạm Nguyễn Hải Long, đã thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và người phụ nữ. Nghi phạm Nguyễn Hải Long bị bắt ở Cộng hòa Czech hồi tháng 8 và được giao cho nhà chức trách ở Đức. Nghi phạm Long đã thuê một chiếc xe tải ở Praha và đã sử dụng chiếc xe đó trong vụ bắt cóc của Trịnh Xuân Thanh ở Berlin và đã trả xe ở Praha sau khi vụ bắt cóc xảy ra. Viện Công tố Liên bang Đức cho biết thêm rằng nghi phạm này còn lái một chiếc xe khác, chiếc BMW X5 về Praha để quan sát và dò thám tình hình. Ông Trịnh Xuân Thanh, nhân vật bị bắt cóc trong vụ vừa nêu, vào tháng Giêng năm 2008 đã bị Tòa án Việt Nam tuyên án chung thân với tội danh tham nhũng và cố ý làm trái quy định của nhà nước. Và đây có thể là cái hậu quả của cái vụ bắt cóc. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. EVFTA, tức là Euro Việt Nam, mậu dịch song phương đấy. EVFTA tưởng gần mà hóa xa. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu là một chủ đề đáng chú ý thời gian vừa qua. Không chỉ vì đây là niềm hy vọng còn sót lại cho nền kinh tế Việt Nam sau khi TPP, phiên bản cũ, đã chết với sự rút lui của Mỹ, mà còn vì tương lai mờ mịt của chính nó sau khi Việt Nam, qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao vô tiền khoáng hậu với nước Đức là quốc gia đóng vai trò lãnh đạo trong khối Liên Âu. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, European Parliamentary Research Service, Viện Nghiên cứu Quốc hội Liên Âu vừa công bố bản tóm lược dài 8 trang về EVFTA, cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệp định, gồm cả ý kiến đánh giá của các bên liên quan. EVFTA được kỳ vọng đem lại lợi ích kinh tế lớn cho Việt Nam, với GDP dự báo tăng thêm 15%. Và xuất khẩu vào châu Âu tăng 1/3. Phía bên kia, Liên Âu cũng có lẽ cũng không kỳ vọng một lợi ích kinh tế trực tiếp từ hiệp định, mà nhắm vào mục tiêu xa hơn là EVFTA là bước đầu để Liên Âu có thể thiết lập một FTA với toàn vùng Đông Nam Á. Điều này cần phần nào giải thích vì sao có lợi hơn về mặt kinh tế trong EVFTA, song Việt Nam vẫn không có nhượng bộ nào đáng kể trước áp lực của Liên Âu về nhân quyền. Bằng chứng là có ít nhất 2 nhà hoạt động đã bị bắt ngay trước và sau ngay sau buổi gặp gỡ với phái đoàn Liên Âu. Tức là Việt Cộng nó cũng biết rằng Liên Âu cũng cần nó, cho nên nó bất chấp. Một điểm đáng chú ý khác là trong số các bên liên quan được viện dẫn quan điểm trong báo cáo, ngoại trừ cộng đồng doanh nghiệp Liên Âu đang thúc giục phê chuẩn hiệp định, tất cả các ý kiến từ Quốc hội châu Âu đến Thanh tra châu Âu và các tổ chức phi chính phủ đều quan ngại sâu sắc về thành tích nhân quyền đáng báo động của Việt Nam, cũng như cách mà Ủy ban châu Âu nhìn nhận vấn đề này. Phê phán quyết liệt nhất dành cho Ủy ban châu Âu là cơ quan này đã không đưa vấn đề nhân quyền vào bàn. Cuối cùng, bản tóm lược nêu ra lý do pháp lý khiến EVFTA bị trì hoãn có liên quan đến bản quan điểm của Tòa Công lý châu Âu đối với FTA tương tự của Liên Âu với Singapore. Dựa trên quan điểm này, Liên Âu và Việt Nam đang đứng trước hai lựa chọn, hoặc là giữ nguyên và chờ đợi sự phê chuẩn của Liên Âu cùng đầy đủ 28 nước thành viên, hoặc là tách phần danh mục đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp nhà nước đầu tư thành một hiệp định riêng và để phần còn lại được phê chuẩn bởi riêng châu Âu. Anh Việt Cộng vất vả. Và bây giờ đến tình hình nội bộ thì một cái vụ án cũng rất đáng chú ý là vụ án về Liên minh Dân tộc Việt Nam. Liên minh Dân tộc Việt Nam bị đưa ra tòa vì cái tội chống tàu. Và trong bản tin này có đăng cái hình của ông Lưu Văn Vịnh với trưng cái khẩu hiệu chống tàu, không tiếp kẻ xâm lược biển đảo của Việt Nam, khủng bố cướp tài sản của nhân dân Việt Nam, đã đảo Tập Cận Bình, vì thế bị bắt. Nhưng mà bây giờ lại rất là ngộ, là tòa trả hồ sơ lại bổ túc đó. Đấy, cái việc trả hồ sơ cho bổ túc này là một cái điểm rất đáng chú ý trong cái tinh thần nó đang đóng cái màn kịch thoát trùng. Hồ sơ vụ án Liên minh Dân tộc Việt Nam của ông Lưu Văn Vịnh đã được thẩm phán Nguyễn Văn Hà trả cho Viện Kiểm sát để yêu cầu điều tra bổ sung vào ngày 26 tháng 2, 2018. Thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu để chung là chưa xác định. Bây giờ Liên minh Dân tộc là cái ai? Liên minh Dân tộc là một ý tưởng của ông Lưu Văn Vịnh tách ra từ Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết. Khi Liên minh mới chưa được thành lập, ngày 6 tháng 1, 2016, ông Vịnh đã bị bắt. Cùng bị bắt trong Liên minh này còn có những thành viên là Nguyễn Văn Đức Độ, là Nguyễn Quốc Hoàn, là Phan Trung, là Từ Công Nghĩa. Ngày 24 tháng 10, 2017, vụ án đã kết thúc điều tra. Ngày 24 tháng 11, 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ra cáo trạng truy tố 5 người trên về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự. Chống tàu mà là lật đổ chính quyền nhân dân đấy nhé. Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Viện Kiểm sát đã chuyển hồ sơ của vụ án qua Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. Nhưng ngày 28 tháng 2 năm 2018, sau 3 tháng nghiên cứu hồ sơ, thẩm phán thụ lý đã cho trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Để ta sau khi điều tra bổ sung thì nó có dẹp cái vụ án này hay không? Để cái màn kịch thoát chung của nó có vẻ thật hơn. Và tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này hôm nay với cái bản tin về cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang là một ký giả của nhà nước, được đào tạo là nhà báo, nhưng mà cô ấy không làm nhà báo cho nhà nước nữa mà cô sang ra ngoại quốc. Bây giờ cô về nước, cô chống đối và cô đang có nguy cơ bị bắt và cô đã trốn và cô được quốc tế chú ý. Đài BBC ngày hôm nay loan tin Đoan Trang được giải, được nhà quốc tế trao giải thưởng Homo Homini tại Czech, tức là tiệp khắc, và cố trốn, cho nên cô phải nhờ Đoan Trang, phải nhờ người nhận giải nhân quyền. Blogger Đoan Trang nhờ một phụ nữ gốc Việt nhận giải nhân quyền Homo Homini tại Czech và gửi thông điệp về cuộc đấu tranh quyền cơ bản ở Việt Nam. Blogger Đoan Trang, tác giả cuốn Chính trị Bình Dân, hiện đang trong tình trạng ẩn náu tại Việt Nam sau lần bị câu lưu hôm 24 tháng 2. Lễ trao giải Homo Homini của tổ chức People in Need diễn ra tại Praha, Cộng hòa Czech vào đêm 5 tháng 3 giờ địa phương. Trong clip phát biểu được gửi đến sự kiện, Đoan Trang nói, nguyên văn, người dân Việt Nam vẫn đang phải đấu tranh để quyền cơ bản của con người được thực thi. Tôi ao ước là một ngày nào đó người dân Việt Nam không còn phải đấu tranh với một nhà nước độc tài. Cô cũng nhắc đến câu chuyện của những người đang bị cầm tù, là sinh viên Trần Hoàng Phúc, là blogger Thúy Nga và mẹ Nấm. À, cái tin này rất là vui. Và Đoan Trang nói trong lời kết của bài phát biểu nhận giải, nhận giải đó, Tôi ước ao là một ngày nào đó người dân Việt Nam không còn phải đấu tranh với nhà nước độc tài. Bà Nguyễn Thanh Mai, người đang làm việc cho một hãng hàng không ở Cộng hòa Séc và được Đoan Trang nhờ đi nhận giải thay, nói với BBC hôm 7 tháng 3, nguyên văn như thế này. Trong lần về Việt Nam hồi tháng 3 2015, tôi có gặp Đoan Trang. Tôi cho là vì đang phải ẩn lánh, cho nên cô ấy có lý do để lo lắng cho sự an toàn mà người khác có thể sẽ gặp phải nếu công khai đi nhận giải thay cho cô ấy. Đoan Trang là tác giả mà tôi yêu quý và trân trọng. Có thể nói không ngoa rằng cô ấy là người giúp tôi mở mắt. Theo như tôi thấy, Đoan Trang khác với các nhà báo khác ở chỗ cô ấy ý thức rất rõ rằng người dân cần phải có kiến thức cơ bản về chính trị, về sự vận hành của các thể chế chính phủ, để biết mình muốn thể chế nào, phải chăng quyền đó có là chính đáng hay không, và có thể làm được gì cho điều đó. Khác với các lời kêu gọi kiểu các bạn hãy đi theo tôi, thông điệp của Đoan Trang là các bạn hãy tự tìm hiểu và làm theo những gì mà các bạn cho là tốt nhất. Bà Thanh Mai cũng cho biết thêm, từ 1999 tôi về Việt Nam thường xuyên, năm nào cũng một vài lần vì cha mẹ đã già. Lúc đó thì tôi không hề có bất kỳ hoạt động gì, một phần vì con nhỏ, một phần vì chưa có ý thức. Tôi bắt đầu có các hoạt động đầu tiên từ năm 2013, khi đó tôi tham gia nhóm Văn Lang Praha và bắt đầu dịch, biên tập một số tác phẩm của Václav Havel, cựu tổng thống và cũng là nhà viết kịch bất đồng chính kiến. Nhờ các tác phẩm này mà tôi mở mắt hơn và bắt đầu có những hoạt động mà phần lớn đều có thể thấy trên website Văn Lang. Đoan Trang là một tác giả mà tôi yêu quý, trân trọng. Trong lần về nước hồi tháng 12/2015 tôi bị chặn lại và được thông báo rằng mình không được đón nhận tại Việt Nam. Khi tôi hỏi tại sao, thì công an cửa khẩu bảo tôi sang hỏi an ninh đại sứ quán Việt Nam tại Séc. Dĩ nhiên là chẳng có ai ở đó tự nhận mình là an ninh, cho nên chưa bao giờ tôi biết lý do bị cấm nhập cảnh. Ngay cả khi cha tôi đã qua đời ở Việt Nam, tôi lên xin visa và cũng không nhận được trả lời. Năm ngoái, một nhân viên của sứ quán Việt Nam có mời tôi gặp nói chuyện. Cuối buổi nói chuyện, người này nói tôi nên sử dụng quan hệ của mình với báo chí, truyền thông Séc một cách thích hợp hơn. Tôi cảm ơn sự quan tâm và hứa là sẽ suy nghĩ về lời khuyên này. Cũng trong hôm 7 tháng 3, BBC nhận được ý kiến của ông Trịnh Hữu Long, đồng sáng lập luật khoa tạp chí. Ông nói như thế này. Theo tôi được biết, từ khi Đoan Trang về nước vào tháng 1, 2015, không ai biết chắc cô ấy có bị cấm xuất cảnh hay không, vì cô không bị thu hộ chiếu và chưa thử xuất cảnh lại bao giờ. Tuy nhiên, chuyện đó không quan trọng, vì Đoan Trang đã từng thề trước khi về nước là sẽ không bao giờ rời Việt Nam chừng nào Việt Nam còn độc tài. Đã ra ngoài quốc rồi mà về Việt Nam để tranh đấu. Hoan hô Đoan Trang. Tuy vậy chuyện đó không quan trọng, vì Đoan Trang đã từng thề trước khi về nước là sẽ không bao giờ rời Việt Nam chừng nào Việt Nam còn độc tài. Cam kết vững chắc đó của Đoan Trang cho thấy cô ấy nghiêm túc và sẵn sàng trả giá cao đến như thế nào cho cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam. Từng nhiều lần Đoan Trang nói với tôi rằng đây không phải cuộc chơi để mà dạo chơi. Đây là cuộc đấu tranh giữa sống và chết, giữa khao khát được sống tự do lương thiện của con người với cái ác, cái xấu đang cố dìm con người xuống. Hơn nữa, tôi biết Đoan Trang không ham hố, Đoan Trang không ham hố giải thưởng gì cả. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy đã được đề nghị trao giải nhiều lần lắm rồi. Lần nào cô ấy đồng ý nhận giải, lần này cô ấy đồng ý nhận giải vì giải này không trao hiện kim, mà lại là cơ hội để giới làm phim quốc tế biết đến tình hình nhân quyền Việt Nam nhiều hơn. Đấy là thông tin cuối cùng của tôi trong buổi tổng hợp ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt các chiến hữu và anh chị em.